Đây hỏi là khi có tiếng là có nghe, còn khi không tiếng lại được nghe chăng? Đáp là cũng nghe. Tức là có tiếng cũng nghe mà không tiếng cũng nghe. Còn mình thường thường là có tiếng thì có nghe mà không tiếng thì không nghe. Cho nên chỗ đó là chỗ lầm. Mà chính chỗ lầm này mà ngày xưa ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, Phật cũng gỡ ngày A Nan đó. Tức là Phật kêu ngài lao la đánh tiếng chuông, thì hỏi ông có nghe không, thì ngài A Nan đáp là nghe. Khi tiếng chuông lặng xuống im rồi thì hỏi nghe không, thì ngài đáp là không nghe. Thì Phật mới gỡ ông sao mà điên đảo như vậy, phải không? Có tiếng chuông thì nói là có nghe, không tiếng chuông thì nói là không nghe. Như vậy tức là mình đồng quá cái nghe với về cái tiếng, tức là như vậy thành ra cái tiếng chuông nó nghe chứ không phải mình nghe, sao phải không? Còn cái này tiếng chuông nó có hay nó không đó, thì nó cũng thuộc về cái bên ngoài, không? Còn cái nghe là ở nơi mình. Như vậy thì có tiếng chuông thì mình nghe có tiếng chuông, còn không tiếng chuông thì mình nghe không tiếng chuông. Chứ nếu mà nói rằng không tiếng chuông mà nói không nghe thì thành điếc sao? Điếc thì sao mà biết trả lời, gọi là trả lời không nghe. Vậy thì rõ ràng có nghe cho nên mới biết trả lời, thì vậy tại sao ông nói là không nghe? Thì đó gọi là cái lầm. Cho nên ở đây là có tiếng cũng nghe mà không tiếng cũng nghe. Đó. Rồi hỏi khi mà có tiếng là từ tiếng mà có nghe, còn khi không tiếng làm sao được nghe? Thì đây mới nói là nay nó nghe đó, chẳng luận là có tiếng hay không tiếng. Vì sao? Vì là tánh nghe nó thường hằng, khi có tiếng thì liền nghe, khi không tiếng cũng nghe. Đó, thì đó, cho nên ở đây nghĩa là không có gọi là mình dù là có tiếng hay không có tiếng thì cũng vẫn là nghe, là đây là tự tánh nghe thôi, chứ không có lầm theo cái tiếng, thấy không? Cho nên thiền sư gọi là thiền sư vô trụ đó, ngài một hôm ngài cùng với ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm mà luận đạo, thì có con quạ, quạ nó đậu ở trên cành cây ở trước sân nó kêu. Thì ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đó, ông mới hỏi thầy có nghe chăng? Thì ngài thiền sư vô trụ mới đáp là nghe. Giờ cái con quạ nó bay đi, ông qua lại hỏi tiếp, vậy thì giờ thầy có nghe chăng? Thì ngài cũng đáp là nghe nữa. Thì ông mới hỏi con quạ nó bay đi rồi không có tiếng, thì tại sao mà thầy nói là nghe? Thì ngay đó thiền sư vô trụ mới gọi cả đại chúng, mới gọi là nói chung, nói rằng Phật ra đời là rất khó gặp, chánh pháp khó nghe. Nhấn mạnh Phật ra đời là khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông hãy lắng nghe cho kỹ. Đây không phải là cái chuyện tầm thường, tức là phải lắng nghe cho kỹ. Nghe làm sao? Có tiếng không tiếng chẳng quan hệ gì đến tánh nghe. Đó, phải nhớ cái điều đó, nghĩa là có tiếng hay không tiếng nó không quan hệ gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu từng có diệt. Khi có tiếng thì là thinh trần nó tự sanh, khi không tiếng là thinh trần nó tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt, ngộ tánh nghe này liền khỏi thinh trần chi phối. Phải biết tánh nghe vốn không có sanh diệt đến đi. Thì đó, đây đó cũng là ý nghĩa ở chỗ này đó, thấy không? Kia là có con quạ nó kêu, có tiếng thì mình nghe có tiếng quạ kêu, còn khi mà nó bay đi đòi hết tiếng thì mình nghe là không có tiếng. Nhưng mà không tiếng ở đây là không tiếng quạ kêu, chứ đâu phải là không có các tiếng khác, thấy không? Thế giờ lúc đó là cũng không có tiếng quạ kêu, nhưng mà có tiếng của ngài nói chuyện, thấy không? Thì mình cũng nghe tiếng ngài nói chuyện, nó chỉ không là không tiếng quạ thôi. Cho nên mình thường thường mình lầm, gọi là lầm Phật, lầm mình là ở chỗ đó. Phật gọi là quên mình, theo Phật ở chỗ đó. Còn bây giờ đây là mình phải khéo quán kỹ trở lại để nhớ rõ trở lại là tánh nghe, tức là cái nghe đó là nơi chính mình, nơi tự tánh của mình. Thì đó mà như vậy thì cái tánh nghe đó là nó luôn luôn nó hiện hữu đây, có tiếng hay không tiếng thì nó vẫn nghe thôi, chứ không phải là lầm theo cái tiếng đó, thấy không? Là không có đồng quá cái nghe với cái tiếng. Cho nên đây gọi là nay nó nghe đó là chẳng luận là có tiếng hay là không tiếng, mà vì tánh nghe nó thường hằng, khi có tiếng thì liền nghe, còn khi không tiếng thì cũng nghe. tức là nghe không tiếng. Rồi đây đáp, đây hỏi, còn người nghe như thế là ai? Đó là nói về tánh nghe thường hằng, rồi bây giờ hỏi thêm là giờ người nghe như thế đó là ai? Thì đây mới đáp là tánh nghe của mình, cũng gọi là người biết nghe, tức là người nghe đó là tánh nghe thôi chứ không ai khác hết. Vậy thì ngay đây mình mới thấy, ví dụ ngay đây là nói và nghe rõ ràng đó, mà mình đừng xen cái vào, tức đừng xen cái gì khác vào nữa, mình xem thì thấy rõ cái lẽ thật đó nơi chính mình. Cho nên cửa thiền là chỗ đó đó, cửa thiền là ngay chỗ đó là mở ra. Nghĩa là cho nên rồi ngày xưa các thiền sư thì thường thường các ngài cũng gọi là khai thị cho người học là ở chỗ tánh nghe tánh thấy này đó. Bởi vì hai cái này là hai cái mà nó bén nhạy nhất, mà nó lại thường xuyên, thấy không? Cho nên khi mà người học đến là ngài, các ngài có khi gọi là dơ Phật tử lên, hoặc là gọi dạ là như là ngài Quảng Bá gọi ông Bụi Hưu đó, không thì đó cũng là để mà đánh thức cái tánh nghe này đó, cho ta thấy nó là cái nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình. Vừa gọi cái thì liền dạ liền, không thì tức là sao, tức là nó sẵn sàng, nó có mặt đó. Cho nên người mà khéo thì liền nhận rõ cái lẽ thật ở nơi mình đó. Cho nên đây gọi là cái người nghe đó, không tức là tánh nghe của mình đó là gọi là người biết nghe, không chứ đừng có lầm theo cái tiếng bị nghe.